Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý vị tôn sư hòa thượng thượng tọa đại đức tăng ni và các vị hoằng pháp viên quý mến, tôi thực sự cảm kích khi được đến chia sẻ trong hội trường này với những hoằng pháp viên đáng kính trong cái hội thảo năm nay. Mặc dù là tôi đã từng đi thuyết trình ở rất nhiều nơi, nhiều đối tượng, trong đó có trí thức, doanh nhân, các câu lạc bộ người cao tuổi, câu lạc bộ cựu chiến binh và kể cả các sĩ quan quân đội cho đến các sinh viên. Nhưng có nhẽ lần này là duy nhất tôi được diễm phúc được trình bày, chia sẻ với quý vị là những hoằng pháp viên, những người mà đi truyền đạo cho quần chúng, cho mọi người. Hơn nữa, đạo Phật là đạo rất đề cao việc tôn trọng mạng sống của các sinh loài, cho nên khuyến khích ăn chay. Vì vậy, cho nên là bản thân tôi rất xúc động về vấn đề này. Trước hết, tôi xin phép có đôi lời để tự giới thiệu về mình. Tôi là Ngô Đức Vượng, pháp danh Tuệ Minh Khoa. Khoảng còn độ hơn 10 ngày nữa thì tôi bước sang tuổi 76. Bẩm sinh tôi là một người rất ốm yếu, quặt quẹo. Cha tôi thường nói với tôi rằng là con là một đứa trẻ tiên thiên bất túc, hậu thiên bất nghi. Đẻ ra tôi đã khóc liên tục suốt 3 tháng 10 ngày, suốt đêm ngày tháng. Ở nhà nghĩ là nuôi cho tôi được sống là mừng lắm rồi, chứ đừng lo gì đến sức khỏe. Sau này tôi liên tục ốm đau. Và khi nhận thức được thì tôi thấy tôi như một cái siêu thị bệnh, một thư viện bệnh. Tất cả mọi bệnh tật của mọi người trên đời này tôi đều có hết. Năm 35 tuổi, tôi quen một người là tử vi tướng số rất giỏi. Anh bạn đó đoán cho tôi như thế này: ông sẽ sống đến năm 68 tuổi thì chết. Ngày đó mình thấy đến 68 quá xa xôi, cho nên tôi cũng yên tâm. Nhưng mà hầu như quanh năm ngày tháng chẳng lúc nào được khỏe mạnh cả. Cho đến năm 37 tuổi, tôi nghĩ có nhẽ mình không thể sống được nữa, và tôi đã nghĩ đến chuyện viết di chúc. Viết di chúc không phải chia của cải gì đâu, nghèo lắm. Thế nhưng mà tôi rất nhiều ước mơ, rất nhiều hy vọng, rất nhiều kế hoạch, và muốn viết lại để cho con mình sau này nó thực hiện. Nhưng khi cầm bút viết di chúc thì tôi thấy mình không thể chết sớm thế này được. Tôi đã quăng bút đi và thay đổi cách sống. Tôi thay đổi cách sống, luyện tập, thay đổi ăn uống. 5 năm thì tôi ra gặp người bạn đó. Người bạn xem lại số cho tôi và nói: ơ kìa, tôi nhớ lắm chứ, anh sống đến 68 tuổi mà bây giờ ông sống được đến 82 tuổi rồi. Tôi lại về tiếp tục luyện tập như thế nữa. 7 năm sau tôi ra, anh bạn sau khi tính toán xong, ông vỗ vai tôi: này, ông vừa vừa thôi chứ, từ 68 lên từ 68 lên 82 rồi, mà bây giờ ông trên dưới 100 tuổi rồi đấy. Như vậy là vị trí do thay đổi cách sống, cách ăn uống, cách tu luyện, tôi đã sống thêm được trung bình là 30 năm. 30 năm cuối đời, 30 năm khi mình đã chín mùi về mặt trí tuệ. Cho nên tất cả những tiến bộ của tôi về mặt tri thức cũng như về mặt tâm linh hầu hết là ở 30 năm này. Trong cái quá trình thay đổi ấy thì tôi thấy cái chủ yếu của mình là do ăn uống. Vì vậy hôm nay tôi muốn chia sẻ với quý vị về vấn đề ăn uống sao cho nó tốt. Và bài trình bày của tôi hôm nay là gì? Ăn uống với sức khỏe, sự thông minh, tâm linh, hòa bình và bảo vệ môi trường. Tôi đi vào phần thứ nhất, từ ăn trong ngôn ngữ Việt Nam. Tôi không phải là nhà ngôn ngữ, nhưng tôi cũng xúc cảm với từ ăn của Việt Nam. Từ ăn của Việt Nam phong phú vô cùng. Đi đến đâu đó, chúng thấy người ta ăn ở, thấy nhà cửa ta bề bộn, ta nói ăn với ở thế à, có ăn đâu. Mặc lôi thôi thì bảo ăn mặc thế à, ăn gì ở chỗ đó. Nói năng sàm sỡ mà ăn nói thế à, đâu có ăn. Đúng không? Và trong ngôn ngữ gì? Học ăn, học nói, học gói, học mở. Đấy. Ăn vóc học hay. Ăn được ngủ được là tiên. Không ăn không ngủ mất tiền mà lo. Chứ ăn trong ngôn ngữ Việt Nam luôn luôn đứng ở vị trí hàng đầu. Thế mới hay chứ. Và đi sâu hơn nữa tôi mới hiểu rằng chữ ăn trong ngôn ngữ Việt Nam chỉ đứng sau mỗi chữ làm thôi. Tuyệt vời vô cùng. Làm ăn. Không làm lấy gì mà ăn. Cho nên trong trường hợp này chữ ăn duy nhất đứng sau chữ làm, còn luôn luôn đứng trước tất cả mọi thứ. Đó. Tôi không phải nhà ngôn ngữ mà tôi đã rút ra điều đó. Đó. Không phải chỉ vậy đâu ạ. Trong truyền thống của Việt Nam có những câu gì? Bệnh tòng khẩu nhập. Tôi nghĩ không có dân tộc nào để tổng kết về cái ăn một cách tinh túy như dân tộc Việt Nam. Và còn hay hơn thế nữa cơ. Đó là chỉ có dân tộc Việt Nam duy nhất trên hành tinh này chọn vua là người nấu ăn giỏi. Quý vị có biết được sự tích gì không ạ? Sự tích bánh dày bánh chưng, đúng không? Vua thi tài các con, nói là các con dâng lên những lễ nhân năm mới. Nhưng người con đầu giàu có, nào là sơn hào hải vị đủ thứ, vua coi thường. Đến người con út nghèo khổ không có tiền để mà làm những thứ đó, anh ta thông minh nghĩ ra làm ra cái bánh chưng vuông tượng trưng cho đất, cái bánh dày tròn tượng trưng cho mặt trời. Và vua thấy người con thông minh quá, đã chọn người con này nối ngôi mình làm vua trị vì đất nước. Có thể nói không có bất kỳ một dân tộc nào trên hành tinh này lại chọn vua là người nấu ăn giỏi đâu ạ, trừ dân tộc Việt Nam. Và về mặt ăn uống, dân tộc ta sành lắm, rất sành. Tôi sang châu Âu, tôi nói về món ăn của ta. Cái món trứng vịt lộn người ta ngạc nhiên. Cái món giá ủ nảy mầm để ăn người ta ngạc nhiên. Người ta có thể ăn con gà, con vịt, ăn cây rau, cây cỏ, chứ không ai ăn cái mầm của nó. Đấy, ông cha ta ăn uống giỏi như thế đấy. Rất giỏi. Nhưng đáng buồn rằng ngày nay việc ăn uống đã bị coi thường, xem nhẹ, thậm chí rất cẩu thả. Cho nên bệnh tật rước vào quá nhiều. Tí nữa tôi sẽ nói. Sơ qua như thế gì? Việc ăn uống là một truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta. Chúng ta phải có trách nhiệm truyền đạt cho nhau, chia sẻ cho nhau để mà giữ gìn truyền thống này của tổ tiên, của ông cha, cũng như là giữ gìn nền văn hóa ẩm thực của dân tộc. Tôi sang ý thứ hai là vai trò của ăn uống. Ăn uống là lĩnh vực vô cùng quan trọng. Nó gần gũi và có liên quan trực tiếp đến đời sống của con người. Nhưng hầu như chẳng mấy ai hiểu được rằng ăn uống có liên quan đến tinh thần, trí não, sự sống lâu. Lại càng ít người hiểu rằng ăn uống quyết định sự tiến hóa của loài người. Mà bằng chứng hiển nhiên rằng tổ tiên chúng ta, con người nguyên thủy, do ăn uống đúng đã phát triển cả về thể chất lẫn tinh thần và trở thành một sinh loài chủ nhân của hành tinh này, bá chủ của hoàn cầu. Rất rõ ràng như vậy, do ăn uống thôi. Xin quý vị hãy đọc kỹ cái quyển Minh Triết trong ăn uống của Phương Đông, trong đó tôi trình bày khá rõ. Và đây không có đủ thời gian để chúng ta đi sâu hơn. Trong Thánh Kinh của Ấn Độ có ghi, từ thực phẩm mà các sinh vật được sinh ra để được nuôi dưỡng bằng thực phẩm Và khi chết đi thì thực phẩm lại lấy chúng để dưỡng nuôi. Trong cái vòng tuần hoàn khép kín, thực phẩm, cơ thể, thực phẩm hàm chứa một khối lượng kiến thức vô cùng rộng lớn, sâu sắc, ẩn tàng nhiều điều bí ẩn mà khoa học đương đại vẫn chưa đủ tầm để hiểu biết hết, thậm chí còn hiểu sai, vận dụng rất sai, rất rất sai. Tí nữa tôi sẽ nói. Chính vì thế loài người bị ốm đau bệnh tật quá nhiều. Nhất là từ khi biết dùng muối và lửa, đó là bước tiến rất quan trọng.